Rồi kế đó thì tới ngày Tu Bồ Đề, tới ngày Tu Bồ Đề thì ông nói còn có nhiều cái mà gọi là chát lỗ tai nữa. Tất nhiên là bây giờ Phật mới bảo ngày Tu Bồ Đề thì đến thăm bệnh ông Di Ma Cật, thì ngày Tu Bồ Đề ngài cũng từ chối, ngài cũng thực lại cái duyên trước kia khi mà đi khất thực thì đến nhà ông. Mà bây giờ thì ngài chính ngày Tu Bồ Đề thì ngài khất thực đến đúng nhà của ông mới kẹt. Đi ngay đến nhà của ông. Bởi vì á, trong hai vị đệ tử ngài Ca Diếp á, thì ngài luôn luôn là đến những nhà nghèo để khất thực, nhưng mà đối với ngài Tu Bồ Đề thì ngài lại có quan niệm người ta nghèo quá rồi, đến người ta mà khất thực nữa người ta có gì cúng người làm nhập ta thêm nữa, cho nên là ngài Tu Bồ Đề thì luôn luôn đến những nhà giàu đi khất thực. Ngài đã quan niệm vậy, nhà giàu người ta dư giả cho nên đến khất thực người ta dễ cúng dễ dàng. Bây giờ cho nên đây mới đến nhà ông trưởng giả nhưng mà cặp mới gặp ông. Thì mỗi bên cũng đều có lý hết, nhưng mà đều xét theo cái lẽ thật của ông á, thì như vậy là tâm nó cũng chưa bình đẳng. Bỏ người nghèo tới đến người giàu, còn kia bỏ nhà giàu đến người nghèo, thì nó cũng chưa thật sự bình đẳng. Thì ngài Tu Bồ Đề, đây là một vị mà gọi là giải không bậc nhất, tức là hiểu được cái lý không bậc nhất trong cái hàng thanh văn đệ tử của Phật. Thì Tu Bồ Đề thì xưa là dịch cũng có nhiều nghĩa, nhưng mà có khi dịch là thiện nghiệp, có khi dịch là thiện cát cái như là tốt lành đó, có khi dịch là thiện hiện, có khi dịch là không sanh, mà mình thường nghe nói không sanh đó là tức Tu Bồ Đề. Ngài con nhà cũng thuộc gia đình Bà La Môn ở nước Xá Vệ. Ngài Ca Diếp thì ở nước ở thành Vương Xá, nhưng đây thì là nước Xá Vệ. Khi mà mới sanh ra ngài thì trong nhà bỗng nhiên những cái kho đồ nó trống rỗng, trống rỗng một lúc rồi nó mới trở lại như cũ. Bởi vậy cho nên rồi cha mẹ ngài thấy người lạ mới đem hỏi những cái vị thầy gọi là tướng số, thầy coi tướng rồi đó, thì các vị này mới bảo rằng đó là cái điềm rất là tốt, gọi là đại cát, đại cát. Cho nên mới đặt tên ngài Thiện Cát hoặc là Thiện Hiện. Rồi ngài cũng là vị đệ tử mà gọi là chứng được cái gọi là cái định gọi là vô chánh tâm muội thứ nhất nữa. Tức là ở trong hàng thanh văn mà khi mà nhập mà đệ tứ thiền thì quán những cái chúng sanh, những cái duyên của chúng sanh cùng với các vật nó không có tranh kia đây, không có trái nghịch, mà ngài là bậc nhất ở trong đó. Cho nên là tuy nhiên ngài nghĩa là rõ được cái lý không đó, nhưng mà cái lý không của thanh văn thì nó lại do từ nó bỏ cái có mà vào cái không, cho nên là nó cũng chưa phải là cái lý thể gọi là đương thể tức không, chưa phải là cái lý không mà là rút ráo, cho nên là nó cũng còn có nghiêng lệch. Vì vậy cho nên ở đây ngài mới bị ông Di Ma Cật ông mới gạn lại. Ngài khi mà lúc còn ở đời á, lúc còn nhỏ còn ngoài đời á, thì rất là thông minh, nhưng mà lại thông minh mà lại tánh tình nó lại rất là nóng dữ, thông minh mà tánh lại rất là nóng dữ, cho nên thường bị bạn bè nó chán ghét, rồi ngài mới bỏ nhà để vào rừng tu ở. Nhưng mà khi vào rừng rồi, sau đó được sơn thần mới hướng dẫn khuyến khích đến gặp Đức Phật, thì Phật mới dạy cho biết những cái tội lỗi của cái sân nó rất là nhiều tai hại, cho nên là ngài tự ngài hối trách lỗi lầm của mình, sau đó tu hành chứng quả A La Hán. Do vậy cho nên đời ngài bởi vì sân nhiều quá, cho nên là khi mà tu thì hướng về đạt được cái lý không bậc nhất. Bởi vậy cho nên có một lần mà khi mà Phật lên trời cung trời đau lại mà thuyết pháp để cho độ bà Maya hoàng hậu đó, thì thuyết pháp 3 tháng ở trên đó, rồi khi mà xong rồi Phật mới sắp về ở dưới này á, thì các vị cư sĩ rồi tỳ kheo đồ nghĩa là lo tranh nhau để mà đến đón Phật, thì bà Liên Hoa Sắc bà có ý nghĩ là bà muốn dùng thần thông bà đến coi như là để mà bà này là cái người gọi là gặp Phật trước tiên, dùng nguyện tâm để mà bà coi như đến để gặp Phật trước tiên. À, thì khi mà bà Phật về đến này thì bà nghĩa là đến trước hết, bà đảnh lễ Phật, nghĩa là con là người nghĩa là đến trước tiên gặp Phật. Nhưng mà Phật nói rằng chưa có, đã có người gặp ta trước ngươi rồi. Bà ngạc nhiên không biết ai, bà mới thưa vậy là ai. Thì Đức Phật nói ông Tu Bồ Đề đó, ông đó đã gặp Phật, gặp ta trước rồi. Nhưng mà ngài thứ đó ngài ngồi ở trong hang, ngài nhập nghĩa là không tâm mũi thôi, chứ ngài không có đến. Nhưng mà Phật nói, chính như vậy đó là ông đã gặp ta rồi. Còn ngươi á, tuy đến đây nhưng mà người lại đi sau. Tức gặp là gặp trên cái tướng thôi, nhưng mà chính là thấy được cái chỗ lý không đó, cái chỗ chân thật đó thì là đã gặp Phật rồi. Cho nên đó, thì như vậy ở đây thì ngài vì hiểu cái lý không đó, và ngài cũng có cái quan niệm là bỏ nhà nghèo mà đến nhà giàu để thích thực. Cho nên đến đây thì đúng ngay cái nhà của ông Di Ma Cật thích thực, cho nên ông ấy lấy bát. Thì mình mới thấy ông ngài Di Ma Cật, ngài mới liền lấy bát của con rồi đựng đầy cơm, rồi mới bảo với con rằng thì như vậy mình thấy ông Di Ma Cật ông cũng khéo không, chứ nếu mà ngài mới đến rồi ông mà chưa có lấy bát cho cơm ta hết mà rồi mà nói một dọc kệ thì thôi, giống như là mình bỏng chẳng hay là nói làm cho ta khỏi lấy cơm nhưng mà ông lại lấy cơm lấy bát rồi đựng cơm đàng hoàng đựng đầy nhưng mà đựng đầy rồi á thì đi ra thì không có trao dội cho ông, bởi vì nếu mà trao thì ông lấy đi mất rồi chứ còn đâu nói phải không, chưa có trao liền rồi đó. Cho nên đưa ra đầy đó rồi mới đi ra rồi mới bắt đầu mới nói chuyện nhau với ngài rồi mới đưa bát. Thì như vậy trước tiên á thì ngài cũng là nhấn mạnh nè, nếu mà hai mà gọi là đối với cơm ăn á bình đẳng thì các pháp cũng phải bình đẳng, và các pháp bình đẳng thì đối với cơm ăn cũng bình đẳng, tất nhiên là phải có tâm bình đẳng, thấy rõ các pháp đều bình đẳng. Bởi vì ngài thì cũng là bỏ nhà nghèo đến nhà giàu, cho nên cũng còn cơ nguyên, cho nên ông cũng nhấn mạnh lại cái chỗ phải thấy rõ, phải có tâm bình đẳng. Thì như vậy đi các thực như vậy mới có thể mà nhận lấy cơm ăn. Thì kế ông mới nói như này, chẳng này tôi nếu ngài Tu Bồ Đề mà chẳng đoạn dâm nộ si, cũng chẳng cùng chung, chẳng hoại nơi thân mà tùy nơi nhất tướng, chẳng diệt nơi si ái mà khởi nơi giải thoát, dùng tướng ngũ nghịch mà được giải thoát, rồi cũng chẳng có mở, chẳng có trói, chẳng có thấy tứ đế, cũng chẳng phải chẳng thấy tứ đế, chẳng có phải được quả mà chẳng phải là chẳng được quả, chẳng phải phàm phu, chẳng phải địa pháp phàm phu, chẳng phải thánh nhân, chẳng phải là chẳng thánh nhân, tuy thành tựu tất cả pháp mà lìa các pháp tướng, thì như vậy mới có thể mà nhận lấy cơm ăn. Thì chính những cái câu này mà là nhiều khi là cũng khiến cho nhiều người mà cũng điên đầu, và có khi là cũng bắt chước ở đây mà nó sinh bệnh đó. Bởi vì ở đây là ông Di Ma Cật ông muốn nhấn mạnh tới cái chỗ gọi là lý thể nó chân thật, nó không hai, cho nên cái này chẳng có đoạn dâm nộ si, nhưng mà sao, nhưng mà chẳng cùng chung với nó, chẳng đoạn nhưng mà chẳng cùng chung với nó, tất nhiên là đoạn mà không có thấy thật có cái tướng đoạn, bởi vì rõ biết nghĩa là cái tánh của dâm nộ si nó là không thật, cho nên là không có cái chấp vào cái thật đoạn, không có tướng đoạn thật, cho nên chẳng đoạn mà là chẳng cùng chung, chứ không phải là chẳng đoạn rồi cái để mặc định cho nó khởi, theo nó mà giấy khởi, cho nên hiểu kỹ. Còn chẳng hoại nơi thân mà tùy nơi nhất tướng.